có 12 nhọc nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên chúng ta đừng có chấp. Bây giờ kết thúc lại cho tất cả dễ nhớ và dễ tu, thì những cái bài từ nơi ngũ ấm, rồi lục căn, rồi thập nhị xứ, cho tới thập bát giới đều gốc từ cái gì mà ra? À, Như Lai tạm diệu chân như tánh mà ra, tức là từ cái thể chân thật đó mà phát hiện. Giống cũng như là sóng bọt trên mặt biển. Sóng bọt trên mặt biển từ cái gì mà ra? Từ nước biển mà ra, phải không? Thì như vậy sóng như bọt, nó có tan, nó có nổi, nó có chìm trăm ngàn muôn ức lần, mà cái nước biển nó mất không? Cũng như vậy, thân chúng ta và ngoại cảnh đều là do cái mê lầm mà nó hiện. Thì như vậy cái mê lầm này có sanh có tử trăm ngàn muôn kiếp, nhưng mà cái thể giác hay là Như Lai tàn không bao giờ mất. Bởi vậy cho nên chúng ta biết trong cái tướng hư dối sinh tử này, nó không rời cái tướng chân thật bất sanh bất diệt. Như vậy thì chúng ta không bị cái sanh tử nó chi phối, chúng ta có thể quay lại với cái bất sanh bất diệt, tức là Như Lai tàn hay là diệt chân như tánh của chúng ta. Như vậy thì biết cái giả để trở về cái thật, đó là mục tiêu của người tu, phải không? Mình tu là gì? Là bỏ cái giả để nhập về cái thật. Còn người không biết tu thì từ cái giả rồi họ cứ đuổi theo cái giả mà luân hồi sinh tử không có bờ mé. Còn mình biết nó là giả rồi, không chấp nhận nó nữa, quay trở về cái thật, thì đó là thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái thoát ly sinh tử này không phải tìm ở đâu mà có, mà chỉ là không đuổi theo cái giả, trở về cái thật của chính mình thôi, chứ không phải về thiên đàng, không phải vào với đại phạm thiên gì hết, mà chính là trở về cái thật của chính mình, phải không? Mình không theo cái giả đường lôi cuốn mình, thì mình trở về với cái thật của mình, chứ không có cái nào khác hết. Bởi vậy cho nên cái người tu Phật là cốt làm sao cho giác. Mà giác là gì? Tức là nhận ra cái thật để đừng chạy theo cái giả. Còn nếu chạy theo cái giả mà quên như thật thì gọi đó là mê, phải không? Mê thì giác nó là vậy. Tôi nghĩ
nguyện diệt tâm đức có cầm nhất ngã thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo.
Nói về thập nhị xứ, phần này nói về thập bát giới. Thập bát giới có chia ra làm ba: sáu căn, sáu trần, sáu thức. Ba cái đó chung lại sẽ là thập bát giới. Thì như vậy thông thường Đức Phật giảng ở trong thì có căn, ở ngoài thì có trần. Căn trần tiếp xúc nhau thì sanh ra cái thức ở giữa, Cho nên nói rằng ba cái nó hòa hợp, căn trần thức hòa hợp thành mới có cái chỗ phân biệt hiểu biết của mình. Như vậy thì căn trần thức thì gồm cả thân, tâm và ngoại cảnh, tức là trùng hết. Như vậy thì thân, tâm, ngoại cảnh nói theo ở đây thì Phật nói đều là từ cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh mà phát ra, chứ nó không có thực thể. Vì vậy mà hiểu được ba cái này rồi thì trong cái lời lý luận chúng ta mới có thể thâm nhập được. Đây là Phật cố lý luận cho mình thấy cái thức giới nó không thiệt. Mà vì trước phá mười thập nhị nhập rồi, tức là phá căn và trần rồi, thì ở đây chỉ còn đi thẳng vào thức. Tuy nói 18 giới nhưng nhắm thẳng là phá cái thức giới. Cái thức giới không lập được thì căn trần cũng không thể lập được. Vì thức giới là giữa, căn và trần là trong và ngoài. Vì cái giữa không có thì cái trong cái ngoài cũng không được. Vì vậy hiểu cho rõ thì tới cái đoạn sau mình mới thấy cái lý luận hết sức là khúc chiết. Như vậy cả 18 giới nó đều từ nó Như Lai Tạng diệu chân như tánh mà ra, nó không có thực thể ha. Nó có chỉ là quyển quá, là giả danh thôi chứ không thiệt. Này, lại nữa A Nan, thế nào 18 giới vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh? Thật bảo A Nan, như ông đã rõ, đã rõ tức là ông đã biết 18 giới đó, căn trần thức rồi. Cho nên nói rằng con mắt và sắc, mắt là nhãn căn, sắc là sắc trần, làm duyên sanh ra nhãn thức. Như vậy thì ở trong là con mắt là căn, ở ngoài sắc là trần, rồi sanh ra nhãn thức. Cái thức này là lại nhân con mắt sanh ra, hay lấy con mắt làm giới, nhân sắc trần sanh ra, lấy cái sắc trần làm giới. Phật nêu ra hai câu hỏi. Như vậy thì cái nhãn thức giới này là từ nơi con mắt sanh ra, lấy con mắt làm cái nhãn thức giới, hay là từ sắc trần sanh ra, lấy sắc trần làm nhãn thức giới? Đưa ra hai câu hỏi đó để mình nghiệm xét coi nó lấy cái nào. Giờ từ từ Đức Phật phá. Này A Nan, nếu nhân con mắt sanh ra đã không có sắc không thì không thể phân biệt, dù có cái thức của ông dùng vào việc gì. Bởi vì nếu nói là cái thức đó từ con mắt sanh ra, là con mắt muốn thấy được sắc trần nó phải nhờ cái gì? Ngoài có sắc trần và có cái khoảng giữa của hư không, phải không? Ở trong thì có con mắt, ngoài có sắc trần và khoảng giữa của hư không. Ví dụ chúng ta muốn thấy cái hoa này hay cái kiển này thì từ con mắt tới cái kiển nó phải có khoảng trống, phải không? Như vậy thì nếu không có sắc trần và không có hư không thì lúc đó mình thấy cái gì? Thấy gì? Nếu không có sắc trần và không có hư không thì mình thấy gì? Thì đâu có thấy gì được, phải không? Như vậy nó không thấy gì được, tức là không thể phân biệt. Mà nếu không thể phân biệt thì cái thức của ông á, dù có dùng vào việc gì, có thấy sắc trần mà mới phân biệt thì gọi là thức, phải không? Bây giờ không có sắc trần và không có hư không nữa thì mình không thấy. Mà không thấy thì cái thức của mình đó dùng vào cái gì? Như vậy cho nên đây Phật bẻ trước hết là không có sắc trần và hư không thì không phân biệt. Nhờ không phân biệt thì ông có cái thuyết, nhưng cái thuyết đó sẽ dùng vào việc gì? Ông thấy, tức là cái thấy của ông á, lại không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, không có thể nào tiêu biểu được, thì từ ở đâu mà lập giới? Bởi vì nó từ cái con mắt mà sanh ra, từ con mắt tức là từ cái thấy. Mà cái thấy đó nó không phải tất cả hình sắc. Mà đã không phải hình sắc thì còn làm sao tiêu biểu được. Mà không tiêu biểu được thì lấy cái chỗ nào lập giới. Giới tức là cái ranh giới, là cái giới hạn của nó. Nó tới chỗ nào, tới chỗ nào. À, đưa ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nếu từ cái mắt sanh ra, bây giờ thiếu sắc trần, thiếu hư không, thì lúc đó không có gì phân biệt. Thì ông có cái thức mà thức tôi dùng làm gì. À, trường hợp thứ hai là cái thấy của con mắt á, cái đó nó không phải xanh vàng đỏ trắng, nó không thể tiêu biểu được. Không thể tiêu biểu được thì lấy cái chỗ nào mà lập giới. Có tiêu biểu được thì mới nói đây là cái phạm vi của cái này, đây là phạm vi cái kia. Thí dụ như là cái bàn, thì chúng ta thấy ở đây là cái bàn, ở giữa đây là cái bàn dài bên này, cái mỗi cái nó có khoảng cách nhau. Khoảng cách nhau đó là cái phạm vi để mà phân biệt ranh giới, phải không? Giới là cái ranh để mà phân biệt cái này cái kia. Nhưng bây giờ cái thấy nó không có hình sắc, không hình sắc lấy cái nào làm ranh giới, phải không? Đó, đó là hai vấn đề rồi. Đó, như vậy qua hai vấn đề đó thì nó không thể từ con mắt mà sanh ra được rồi. Bây giờ tới đặt vấn đề lại, nó từ cái sắc trần sanh ra. Nếu nhân sắc trần mà sanh thì không, khi không thì không có sắc, thì ông, cái biết của ông, tức cái thức của ông cũng nên diệt. À, thì làm sao mà biết cái thức biết được cái hư không ấy. À, nếu mà nói cái sắc trần sanh ra cái nhãn thức, phải không? Sắc trần sanh ra nhãn thức, mà sắc trần là có hình tướng. Ở khi mà mình nhìn hư không á, thì lúc đó có hình tướng không? Là không. Mà không có hình tướng thì cái thức của mình từ cái sắc mà sanh ra, lúc không hình tướng thì cái sắc diệt, thì cái thức trần, cái thức mình có diệt không? Nó cũng theo đó mà diệt đó. Mà đã theo đó mà diệt thì làm sao mà cái thức đó biết được hư không? Đó. Nếu mà từ sắc trần sanh ra thì nó thuộc về sắc trần, mà thuộc về sắc trần cho nên có sắc trần thì có nó, không có sắc trần là không có nó. Đó. Như vậy thì nhìn hư không là có sắc trần không? Không. Thì không thì sắc trần diệt thì cái thức cũng phải diệt. Mà đã diệt rồi làm sao biết đó là hư không? Như vậy từ sắc trần cũng không ổn. Đó là trường hợp thứ nhất, phá trường hợp thứ nhất. Phá vào trường hợp thứ hai, nếu khi sắc trần nó biến đổi, vì sắc trần là luôn luôn sinh diệt, phải không? Biến đổi thì cái ông, cái thức của ông cũng theo cái tướng sắc trần kia mà biến đổi. À, như vậy thì khi mà sắc trần biến đổi thì cái thức của ông nó từ sắc trần sanh thì nó cũng theo sắc trần mà biến đổi. Cái thức ông không có đổi thì cái giới từ đâu mà lập? À, bởi vì nếu nói theo cái lẽ thì sắc trần là biến đổi, là vô thường, thì cái thức của ông mà phân biệt cái sắc trần đó nó cũng theo cái sắc trần biến đổi vô thường. Mà đã vô thường rồi thì sao? Thì nó là không có cái chỗ nơi để lập. Còn nếu cái thức ông mà không biến đổi, mà không biến đổi thì bên kia là biến đổi, bên này không biến đổi, lấy cái gì làm cái chỗ mà lập được, phải không? Một bên biến đổi, bên không biến đổi thì hai cái nó khác nhau, mà nó từ cái kia sanh thì nếu từ cái kia sanh thì phải lập từ nơi cái đó. Bây giờ cái đó biến đổi, cái này không biến đổi, sắc trần nó dời đổi khi có thì không, còn cái thức phân biệt đó thì thấy không nó cũng có, thấy sắc nó cũng có, thì như vậy thì nó không biến đổi. Mà nó không biến đổi thì từ đâu mà lập? Như vậy cho nên đứng trường hợp đó thì cái thức cũng, thức giới cũng không lấy đâu mà làm y kiến để lập được cái giới hạn của nó. Theo cái biến, ắt là biến, tức là theo cái biến đổi thì ắt là biến đổi, cái giới tướng tự không. Đó, bởi vì theo cái biến đổi thì cái biến đổi thì làm sao còn có chỗ nào mà lập sanh giới được, nó cứ dời đổi luôn. Vì vậy cho nên cái giới tướng tự không, còn không biến đổi tức là hằng. Và nếu nó không biến đổi thì nó thường còn, mà thường còn là lập cũng không được. Một bên biến đổi, bên không biến đổi thì làm sao nó từ đó sanh ra để mà lập ở trong đó. Như vậy thì đã từ sắc mà sanh, nên chẳng biết hư không ở chỗ nào. Vì nó đã từ sắc mà sanh thì nó lệ thuộc vào sắc, mà lệ thuộc vào sắc cho nên nhìn hư không thì cái sắc đã mất. Vì vậy mà cái thức cũng theo đó mà mất, mà thức theo đó mất thì làm sao mà biết được hư không? À, đó là hai trường hợp. Ở căn, tức là ở con mắt không được, ở sắc cần cũng không được. Bây giờ là nếu nó gồm hai thứ sắc và con mắt chung lại sanh, đó, trường hợp thứ ba. Như vậy thì có thể nó sanh chung cả nhãn căn và sắc cần, mới sanh ra cái nhãn thức. À, thì câu này hiệp thì ở giữa nó lìa, lìa thì hai bên nó hiệp, thể tánh lộn xộn làm sao mà thành giới. Câu nó dễ hiểu không? Nói rằng nếu mà căn và sắc, tức là nhãn căn và sắc trần chung lại sanh nó nhãn thức, chung lại sanh nó nhãn thức, thì như vậy hiệp thì ở giữa nó lìa. Hiệp lại tức là bên này là con mắt, bên ngoài là sắc trần, hai cái hiệp lại thì ở giữa nó có cái gì? Nó phải có cái nhãn thức ở giữa, phải không? Như vậy thì khi hiệp lại thì ở giữa nó phải trống để cho cái nhãn thức nó làm cái ranh giới giữa. À, còn khi lìa ra thì nó hiệp thành hai, hay là hai cái hiệp. Tại sao lìa ra mà hai cái hiệp? Bởi vì nó là ở giữa cái sắc và con mắt, thì khi hợp thì sắc ở ngoài, con mắt ở trong, nó nằm giữa. À, thành là sắc với con mắt nó có khoảng trống để cho thức. À, bây giờ lìa ra thì cái thức ở giữa đó, nó phải chia ra phân nửa hiệp với sắc, phân nửa hiệp với con mắt, thì như vậy nó hiệp với hai cái, phải không? Khi hợp lại thì nó nằm giữa, mà khi chia ra thì nó phải cắt ra phân nửa sắc, phân nửa là con mắt. À, bởi vậy mà nói lìa thì hai cái nó hiệp. À, hiểu vậy thì mới thấy cái lý luận nó đặc biệt. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ à, căn và trần nó hợp nhau sanh ra thức, nhưng mà giờ nếu hợp thì phải giữa phải trống, vì thức ở giữa, cho nên nó hợp thì ở giữa phải nó phải lìa, tức là có khoảng trống ở giữa. Còn nếu lìa thì nó phải hợp với hai bên, tức là chia bên này phân nửa, bên kia phân nửa. Phân nửa bên này là hợp với sắc, phân nửa bên này là hợp với căn. Như vậy thì cái thể tánh nó đã lộn xộn, mà đã lộn xộn là làm sao lập giới? À, đó là để nói cho rõ cái ý nghĩa. Nó là ba trường hợp: hoặc là nó sanh từ con mắt không được, hoặc nó sanh từ cái sắc trần không được, hoặc nó sanh giữa con mắt và sắc trần, hai cái hợp nhau cũng không được. À, thế nên phải biết con mắt sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức giới, ba chỗ đều không, thì con mắt cùng với sắc trần và cái sắc thức giới, tức là cái sắc giới đó, sắc giới tức là cái giới hạn của ba thứ đó, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Đó. Như vậy thì ở đây phá cái sắc và cái nhãn căn hợp lại sanh ra nhãn thức giới, tức là trong nhãn giới nè, sắc giới và nhãn thức giới, ba cái ranh giới của nó đó. Bây giờ xét được kỹ thì cái nhãn thức giới không thành, thì cái thức giới không thành, thì cái nhãn giới cũng không thành, sắc giới cũng không thành. Đó là để phá cái giới thứ nhất, mà giới thứ nhất tức là ba rồi. Đến cái lỗ tai này, A Nan, lại ông đã rõ nhĩ căn thinh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức. Cái thức này là lại nhân cái nhĩ căn sanh ra, lấy nhĩ căn làm giới, nhân thinh trần sanh ra, lấy thinh trần làm giới. À, Phật nêu ra hai trường hợp. Như vậy thì cái nhĩ thức giới này từ nhĩ căn sanh ra lấy nhĩ căn làm giới, hay từ thinh trần sanh ra lấy thinh trần làm giới. Này A Nan, nếu như nơi nhĩ căn mà sanh á, hai tướng động tịnh đã không có hiện tiền, tức là không có, thì căn không có thành biết, ác là không có cái sở tri, tức là không có chỗ biết. Nó nói rằng cái nhĩ thức giới này nhân nó nhĩ căn mà sanh á, mà khi đó không hai cái tướng động và tịnh nó không có hiện tại, thì cái nhĩ căn nó không thành biết, mà ác là không có cái sở trì. À, như vậy thì ở đây nêu lên một cái giải thích ban đầu. Bởi vì cái lỗ tai mình nghe cái gì? Nghe tiếng động hoặc nghe không có động, phải không? Nghe tiếng động gọi là động, nghe không động gọi là tỉnh. Hai cái động tỉnh đó là cái biết của lỗ tai, phải không? Lỗ tai nghe biết. Bây giờ nếu không có động tịnh thì lỗ tai biết cái gì? Lỗ tai đâu có cái chỗ biết. Mà đã không có biết thì tất nhiên nó không có chỗ biết, thì làm sao nó có thức? Như vậy thì cái đó nó không hợp rồi. Biết còn không thành thì thức từ đâu? Thì cái thức do cái hình mạo gì mà lập? Hay là cái thức nó có cái hình tướng gì? Bởi vì đã không có hai cái động và tịnh thì lúc đó lỗ tai không biết, mà không biết thì cái nhĩ thức đó, nó làm sao mà thành được? Mà nó không thành được thì nó lúc đó lấy cái gì làm mà hình tướng của nó? Cho nên nói cái thức là cái hình tướng gì. Nếu nhận lỗ tai nghe vì không có động tịnh thì cái nghe nó cũng không thành. Nói rằng nó lỗ tai mình nghe, mà nếu khi không có động không có tịnh thì lỗ tai có nghe được không? Thì cái nghe nó cũng không được. Thì làm sao mấy cái câu này nó phải chú ý lắm, nó phải lẫn lộn. Thì làm sao mà cái hình dáng của lỗ tai nó thuộc về, nó lẫn lộn sắc với xúc trần mà gọi là thức giới? Bởi vì cái hình dáng của lỗ tai của mình á, thì nó là sắc trần, phải không? Lỗ tai là có cái tướng mạo nó là da thịt nên là sắc trần đó. Nó lẫn lộn với sắc rồi nếu có chạm tới cái sắc trần này á, thì gọi là xúc đó. Mà đã là xúc thì làm sao mà lập giới được, thức giới được đó. Đó là để nói về cái lỗ tai nó thuộc về cái hình tướng của sắc lẫn lộn. Mà nó sắc với xúc hai cái nó hợp nhau thì không thể nào mà lập ra cái giới được, tức là cái thức giới được. Nhưng ác, cái nhĩ thức giới lại từ chỗ nào, từ cái gì mà lập? Nếu sanh ở tiếng thì thức nhân tiếng mà có, thì không quan hệ gì với cái nghe. Mà không nghe thì mất, thì cái tướng của tiếng nó ở chỗ nào? Tiếng đâu có còn sở tại, tức là đâu có chỗ ở, hay là nó không còn. Thì ở đây nói rằng nếu mà cái nhĩ thức giới này nó sanh ở từ cái tiếng thinh trần, hồi nãy là sanh từ ở nhĩ căn, mà thật sanh từ nhĩ căn không được, thì giờ nó sanh từ cái thinh trần. Mà thinh trần á, thì bây giờ nếu đã sanh từ thinh trần thì cái tiếng, cái thức này nhân tiếng mà có, mà như vậy thì nó có quan hệ gì cái nghe của mình không? Như tiếng nó là bên ngoài, phải không? Ví dụ như bây giờ tôi nói mấy chú nghe thì cái tiếng nó là ở của tôi chứ không phải ở của mấy chú, phải không? Thì nếu mà từ cái tiếng mà ra thì tiếng thuộc bên ngoài, đâu có quan hệ gì mình. Đó, mình là ở trong lỗ tai mình nghe, chứ đâu phải là từ cái tiếng sanh ra. Mà nếu nó từ cái tiếng sanh ra cái viết thì cái tiếng nó tự viết rồi, thì mình có quan hệ lỗ tai của mình. Bởi vậy cho nên nói thuyết nhân tiếng mà có thì không quan hệ gì với cái nghe của ông. Mà không nghe thì cái tướng tiếng nó cũng mất đâu còn. Thuyết từ nơi tiếng mà sanh thì nhận cái tiếng làm nhân, thì cái nghe mà không có cái tướng tiếng thì cái nghe nên nghe cái thuyết, chứ không nghe còn không nghe thì không phải là giới. Ở đây nói rằng nếu mà cho rằng cái nhĩ thuyết từ nơi thinh trần mà sanh á, mình nhận cái thinh trần làm cái nhân để sanh ra cái nghe, thì thinh trần sanh ra cái nghe rồi thì cái thinh trần nó còn có cái tướng của nó không? Nhân cái thinh trần mà có cái tướng, thì nếu nhân thinh trần mà có cái tướng của thuyết á, thì khi mình nghe đó, bởi vì nó là từ thinh trần mà ra, thì giờ mình nghe đó, thì lúc đó cái thuyết từ thinh trần mà ra, giờ mình nghe là nghe cái gì? Nghe thinh trần hay nghe thuyết? Bởi vì cái thuyết từ thinh trần mà ra thì nghe được, biết được cái tiếng đó, tức là mình nghe cái thuyết rồi. Vì cái thuyết từ thinh trần mà ra, mà thinh trần là cái động, phải không? Động, nhờ cái tiếng động đó mà mình nghe. Thì nếu cái thuyết từ thinh trần mà ra thì cái thuyết đó đã biến thành cái loại như thinh trần. Như vậy thì lỗ tai mình nghe mà biết thì cái nghe đó nên là nghe cái thuyết của mình, chứ không nghe cái gì khác. Còn nếu mình không nghe cái thuyết thì làm sao mình lập được cái nhĩ thuyết giới được? Thì không phải là nhĩ thuyết giới. Nếu nghe được cái thuyết thì cái thuyết đồng với cái tiếng rồi, thuyết đã bị nghe thì cái gì biết nghe được cái thuyết? Nếu cái thuyết đã là cái bị nghe rồi thì cái gì biết để nghe lại cái thuyết? Dễ hiểu không? Đó, những cái lý luận khúc chiết nó là như vậy. Cái thuyết đã thành cái vị nghe thì cái gì mà nghe biết nghe lại được cái thuyết? Còn nếu không biết đó, không biết tức là không biết được cái thuyết đó, thì lúc đó trọn như là cây cỏ, không nên tiếng và nghe lẫn lộn mà thành cái giới ở trong. Nếu mà mình không có biết, không biết tức là không biết được cái tiếng, thì lúc đó mình đã thành như cây cỏ rồi. Mà đã thành cây cỏ thì không nên nói rằng cái tiếng và cái nghe nó lẫn lộn, nó hòa hợp nhau rồi ở trong đó có cái thức giới thành được. Bởi vì cái giới ở trong đó, ở trong đó không có thể có cái vị của cái giới, tức là ở khoảng giữa đó không có cái ngôi vị hay là cái ranh của cái giới. Cái giới tức là cái nhãn thức giới, cái nhĩ thức giới đó, thì cái bên trong bên ngoài, cái tướng bên trong bên ngoài lại từ đâu mà lập? Bởi như nãy tôi nói trong là căn, ngoài là trần, ở giữa là thức. Mà giờ cái thức giữa lập không được, cái chỗ, cái ngôi vị của cái giữa đó lập không được, thì ở trong ngoài lập được không? Thường thường mình nói người đó ở trong nhà hay là ở ngoài nhà, thì như vậy mình lấy cái gì làm trong làm ngoài? Lấy cái khoảng giữa, tức là cái vách là giữa. Nếu người nào ở ngoài, ngoài vách thì gọi là ngoài, phải không? Trong vách gọi là trong. Thì như vậy vách là cái giữa. Thì giờ thức ở giữa, bây giờ thức đã không thành lập được, thì cái trong và cái ngoài lập được không? Đó, bởi vậy cho nên nói cái giới không có cái gì ở giữa, thì trong ngoài, cái tướng trong ngoài làm sao từ đó mà lập? Làm sao từ đó mà lập? Thế nên phải biết cái lỗ tai thinh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức giới, ba cái chỗ đó đều là không, thì lỗ tai với thinh trần và cái thinh giới, ba cái đó vốn không phải nhân duyên, không phải là tự nhiên. Như vậy thì nói cho dễ hiểu hơn là căn, trần và thức, ba cái đó nó đều không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Thì mấy cái chỗ này bởi vì cái lý luận để phá cho khỏi
sẽ dứt hết những cái chấp. Ba cái đó là thiệt đó, mà ba cái đó không thiệt thì mới biết nó từ Như Lai tạng mà lưu xuất. Còn nếu thấy ba cái đó là thiệt thì không có biết từ Như Lai tạng. Bởi vậy cho nên Phật cố giải thích cho chúng ta thấy những cái đó là không thiệt. Giờ tới cái gì? Tỷ này A Nan, lại như ông đã rõ, tỷ căn hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức. Cái thức này là lại nhân cái tỷ căn sanh ra, lấy tỷ căn làm giới, nhân hương trần sanh ra, lấy hương trần làm giới. Nêu lên hai cái vấn đề. Cái thức đó nó từ nhĩ tỷ căn sanh ra hay là từ hương trần sanh ra? Này A Nan, nếu như tỷ căn mà sanh á, thì trong tâm ông lấy cái gì làm tỷ, tức là lấy cái gì là cho là tỷ căn, là lấy, bởi vì đây Phật hỏi như vậy thì trong ý ông, chỗ khác nó ý ông nghĩ sao đó, nhưng đây thì nói trong tâm ông nghĩ sao, lấy cái gì làm tỷ căn, là lấy cái tướng thịt hình như hai cái đầu ngón tay duỗi xuống đó. Đây nè, cái lỗ mũi mà giống như hai cái đầu ngón tay duỗi xuống rồi đó, hai bên này cái bóng này cái bóng đó. Cho nên hai cái đầu ngón tay duỗi xuống Phật diễn tả hình mạo đó. Lấy cái tướng thịt hình như hai cái đầu ngón tay duỗi xuống làm cái ngửi biết, làm cái tính ngửi biết động dao động à, không phải làm tướng chứ, hay là lấy cái ngửi biết dao động làm tướng à, làm tướng tức là làm giới đó. Bởi vì ở đây Phật nêu lên, nếu ông nhận cái từ cái lỗ mũi mà sanh ra, tỷ căn sanh ra đó, thì tỷ căn nó có hai phần. Một phần là cái hình dáng của cái lỗ mũi giống như hai cái ngón tay duỗi xuống đó, lấy cái đó làm cái tướng của nhãn thức giới sinh ra, hay là lấy cái ngửi biết những sự dao động đó làm cái tướng để mà sanh ra nhĩ thức giới, tỷ thức giới à. Nếu lấy cái hình thịt đó, cái hình thịt tức là cái hình như hai cái ngón tay duỗi xuống đó, thì cái vật chất của thịt hay là cái chất thịt nó là thân à, cái chất thịt đó là thân. Thân biết tức là xúc, gọi là thân chứ không phải là lỗ mũi, gọi là xúc tức là trần à. Đây là nói nếu ông lấy cái hình dáng da thịt á, của cái lỗ mũi giống như hai cái ngón tay duỗi xuống, thì đó là da thịt. Mà da thịt thì thuộc về thân, phải không? Mà thuộc về thân á, thì thân là xúc chạm, chứ không phải thân là biết. Thân nó thuộc về xúc, như vậy thì nó thuộc về thân mà có xúc chạm thì thuộc về trần, thì như vậy nó không phải là xúc. Thì lỗ mũi còn không có cái tên, làm sao mà lập giới đó. Nếu ông lấy cái hình tướng da thịt, mà da thịt thì thuộc về vật chất, mà vật chất thì nó là cái gì? Nó là xúc đó. Nó là xúc thì nó không có phải là ngửi đó. Như vậy thì cái hình dáng của lỗ mũi hay là cái tỷ căn nó còn không có thể lập tên được, thì làm sao lập giới? Còn nếu ông lấy cái ngửi biết à, ngửi biết đó, làm chỗ để mà phát ra cái tỷ thức đó, thì lại trong tâm ông nghĩ sao? Lấy cái gì làm biết à, lấy cái gì làm biết? Lấy cái phần da thịt làm biết. Thì cái biết của da thịt vốn là xúc chứ không phải là tỷ, chứ không phải là ngửi. Nó trở lại cái biết của cái da thịt, cái gì mà chạm da thịt cái đó gọi là xúc, phải không? Chứ không phải là ngửi. Vì trong cái lỗ mũi mình, mấy chú nhớ,
ở đây không có hiểu thì không làm sao mà thấu được cái việc này. Cái hình dáng ở lỗ mũi mình nó sao? Ngoài hai cái này ra thì da thịt ở ngoài, ở trong có cái gì? Trống. Cái trống này gọi là không, ở ngoài này gọi là da thịt. Da thịt ở trong cái không. Thì như vậy lấy cái da thịt mà làm biết á, thì cái biết của da thịt nó thuộc về xúc, phải không? Còn lấy cái trống này để biết á, thì cái trống là sao? Trống là không, mà không thì sao biết? Phải hiểu như vậy. Thành ra mình nói khi mà giải cái này thì phải cụ thể quá bằng cái hình thức của mình, chứ đừng có chỉ nghĩa không. Chứ không thì tưởng là không là nó không chút không ở trong lỗ mũi mình đó. Cái không đó, cái không đó và cái da thịt này, hai cái đó lấy cái nào? Nếu lấy cái biết của da thịt thì cái biết da thịt là xúc, chạm tới da thịt thì gọi là xúc, nó đâu phải là lỗ mũi ngửi. Còn nếu lấy cái không thì cái không là trống không, làm sao gọi là biết? Mà trống không mà biết thì hư không biết rồi, phải không? Như vậy thì nó rất là tế nhị, cho nên mấy cái này học thì phải kỹ lưỡng mới thấy cái hay, còn không kỹ lưỡng thì đọc hồi thấy lúng túng không biết nói gì. Nên bây giờ trong tâm nghĩ sao, lấy cái gì làm biết? Là lấy cái da thịt đó làm biết. Thì cái biết của da thịt nguyên nó là xúc chứ không phải là cái ngửi của lỗ mũi. Còn lấy cái không làm biết thì không ác là tự biết, thì cái da thịt nên không biết. Nếu cái không biết, cái không trống không này biết thì cái da thịt nên không biết. Như thế thì nên cái hư không là ông, bởi vì hư không biết. Cái hư không trong trống lỏng này nè, cái không nó biết thì cái hư không biết thì tất nhiên ông biết là ông là hư không rồi, vì hư không là biết. Cho nên nói rằng như thế thì nên hư không là ông, thân ông không có biết, không phải biết. Ngày nay thì A Nan nên ở chỗ nào? Nếu không biết, ông không biết thì giờ A Nan ở đâu đây? Đó thì Đức Phật ngài nó tế nhị như vậy đó, là ở từ cái lỗ mũi rồi phân chia cái lỗ mũi nó có phần da thịt rồi có phần hư không, mà cái biết thuộc cái da thịt thì gọi là xúc, còn biết của hư không, mà hư không người ta biết, mà nếu hư không biết thì bây giờ hư không ở ngoài nó cũng biết nữa, nhưng hư không trong này biết, hư không ngoài cũng biết, mà hư không biết thì giờ ông A Nan nó là hiện giờ là cái gì, là ở đâu? Đó là phá cái từ lỗ mũi sanh ra cái biết, cái thức rồi. Bây giờ qua cái mùi, nếu lấy cái mùi làm cái biết, biết thì tự là cái thuộc về cái mùi thì đâu có can dự gì với ông. Đó, nếu lấy cái mùi làm cái biết thì cái mùi nó tự biết thì đâu can dự gì với ông. Nếu cái mùi hôi thơm hôi ác sanh ra cái lỗ mũi ông, sanh ra từ cái lỗ mũi ông, thì cái mùi thơm, hai cái thứ mùi thơm hôi kia nó trôi ra hay là nó bay ra từ ở trong lỗ mũi chứ không phải từ cái y lan hoặc là cái chiên đàn. Đó, nếu nói rằng cái mùi sanh ra cái biết thì như vậy trong lỗ mũi ông đó nó là sao, nó có cái mùi gì? Đây là nó lấy cái mùi làm cái biết, thì cái biết đó là thuộc về mùi thì đâu có can dự gì với ông. Còn nếu cái mùi, hai cái thứ mùi thơm hôi sanh từ ở trong lỗ mũi ông á, cái mùi thơm mùi hôi sanh từ lỗ mũi ông, thì như vậy hai cái thứ mùi đó từ lỗ mũi mà bay ra thì có quan hệ gì với cây y lan? Y lan là cây cây hôi nhất của Ấn Độ, chiên đàn là cây thơm nhất. Đó, lỗ mũi ông tự có thơm hôi rồi, đâu có cần hai cái mùi ở cây đó. Hai vật nó không đến, hai vật tức là cây y lan, cây chiên đàn đó không có cái mùi đó đến, thì ông tự ngửi cái lỗ mũi của ông là cái mùi hôi, mùi thơm hay là mùi hôi. Đó, bây giờ không có cái mùi y lan và chiên đàn, giờ ông ngửi cái lỗ mũi của anh, cái lỗ mũi ông thơm mà hôi. Đó, bởi vì nói cái mùi thơm hôi từ lỗ mũi ra, Bây giờ ông thử ngửi lỗ mũi cái thơm ấy thôi. Cái này thật là khó, khó mà giải thích cho hết được, phải không? Bây giờ thơm ấy thôi. Nếu hôi á thì không phải thơm, còn thơm á thì nên không phải hôi. Nếu hai cái thơm hôi đều hay ngửi được á, văn đây cũng nghĩa là ngửi, thì một người ông nên có hai cái tỷ căn, tức là hai cái cơ quan ngửi. Thì đối với tôi mà hỏi đạo đó, ắt là có hai anan, thì cái gì là cái thể của ông đó. Nếu mà cái mùi thơm ông cũng biết, mùi hôi cũng biết, mà mùi thơm cũng từ lỗ mũi của ông, mùi hôi cũng từ lỗ mũi của ông, như vậy thì ông có hai cái biết, hai có cái hai cơ quan của tỷ căn. Mà có hai cơ quan tỷ căn tức là phải có hai người. Thì giờ ông đối với tôi hỏi đạo đó, thì cái nào là ông? Hai cái rồi, giờ cái nào là ông? Nếu lỗ mũi là một, thơm hôi thì nó không hai, thì cái hôi đã là thơm, cái thơm lại thành hôi, hai cái đó nó chẳng có, thì cái giới từ chỗ nào mà lập? Tức là cái mùi thơm mùi hôi đã lẫn lộn rồi, nó không thành nữa. Nó bị gì? Thơm tức là hôi, mà hôi tức là thơm. Mà đã như vậy thì làm sao mà thành lập cái ranh giới? Đây là hương trần, đây là tỷ ý thức, đây là tỷ căn được. À, nếu nhân cái thơm mà xanh, thì thức nhân cái thơm mà có đó, thì giống như nói rằng do cái mùi hương mà sanh ra cái tỷ thức, thì cái tỷ thức để nhân mùi hương mà có, thì giống như con mắt có thấy thì không thể thấy được con mắt đó. Nếu cái mùi hương mà sanh ra cái tỷ thức, thì cái tỷ thức đã là mùi thuộc mùi hương rồi, thì đã thuộc mùi hương thì làm sao ngửi mùi hương được, phải không? Cái mùi hương sanh ra tỷ thức thì tỷ thức thuộc về mùi hương, mà đã thuộc mùi hương làm sao mà ngửi được cái mùi hương. Giống như con mắt thấy sanh ra cái thấy, thì cái thấy không thể thấy được con mắt. Đó là dẫn cái dụ trước để cho rõ. Nếu mùi hương sanh ra tỷ thức thì tỷ thức không thể ngửi được mùi hương, phải không? Giống như con mắt sanh ra cái thấy, thì cái thấy không thể thấy được con mắt. Nó rõ vậy. Nhân mùi hương mà có, vì nhân mùi hương mà có thì nên chẳng biết hương đó. Nếu nhân mùi hương mà sanh ra thì nó không thể biết được mùi hương. Còn nếu nó biết mùi hương á, thì nó không phải là mùi hương sanh ra đó. Bởi vì nhân mùi hương mà sanh ra thì nó không biết mùi hương. Mà bây giờ ngược lại, nó biết mùi hương á, thì nó sao? Nó không phải mùi hương sanh ra. À, còn nếu không biết, nó không biết được mùi hương, thì cái đó nó không phải là thức rồi. Vì thức là biết, mà nếu nó không biết mùi hương thì nó không phải là thức. À, mùi hương, hương không biết có thì cái hương giới không thành. À, cái mùi hương mà mình không biết có cái mùi hương thì cái hương giới không thành. Làm sao lập đây là cái mùi, đây là thức, đây là căn. Bởi vậy cho nên nói rằng cái hương mà không biết có, tức là không biết có cái mùi hương, thì cái ranh giới mà để lập ra hương trần và tỷ căn với tỷ thức không thể được. Nên hương giới không thành. Nếu hương giới không thành thì sao? Cái thức không biết mùi hương thì cái nhân giới ác không phải từ mùi hương mà kiến lập. Cái thức không biết được mùi hương thì cái nhân nơi mùi hương mà sanh ra thức giới đó, ác không phải từ mùi hương mà dựng lập được. Đã không có cái khoảng giữa hay là cái trung gian thì không thành cái trong ngoài, các cái tánh ngửi kia, các tánh ngửi kia cứu kính là hư dối. Thế nên phải biết hương
tỷ thức, tỷ căn và hương trần làm duyên sanh ra tỷ thức giới. Ba cái chỗ đó chọn là không ác. Tỷ căn với hương trần và hương giới, ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Thì như vậy ở đây Đức Phật đã nêu lên cho rõ để biết rằng sở dĩ chúng ta lập được đây là nhãn tỷ thức, đây là hương trần, đây là tỷ căn, là ba cái. Mà tỷ căn và hương trần là cái trong cái ngoài, mà tỷ thức là giữa. Mà tỷ thức không lập được thì căn và trần cũng không thể thành.